Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 93: Tam Mục Hầu Hung Hãn. Hai ngày sau, Tạ Tinh vừa thu thập linh thảo, vừa tu luyện ngũ sắc lôi. Bây giờ Tạ Tinh có thể phát ra 8 tia lôi điện. Nhưng mà những cuộc tranh đấu ngày càng tăng cao, Tạ Tinh cũng cảm nhận được bầu không khí đầy sát khí. Cũng đi xem thử xem những món cậu cần không? Có không? Nếu như không có hứng thú thì lập tức rời đi. Nếu như có hứng thú như là những linh thảo quan trọng thì sẽ tham gia tranh đoạt. Tạ Tinh đang dừng chân bên bờ hồ, nhìn chằm chằm vào mười mấy cây linh thảo. Lại là linh thảo cấp 5, châu hoàn hoa, nhưng mà có một con yêu thú cấp 4 bảo vệ. Nếu như linh thảo thường thì thôi, nhưng châu hoàn hoa thì Tạ Tinh nhất định phải có được. Vì châu hoàn hoa là linh thảo chủ yếu để luyện chế Mạc Linh Đan. Mạc Linh Đan không chỉ là lưỡng Tạ Tinh lên nhị tinh cần đến, mà còn có thể giúp tinh sư tấn công tinh tông hiệu quả hơn cả Mạc Nguyên Đan. Có thể nói là vật vô giá. Tạ Tinh tuy không cần phải lo lắng về việc tinh sư lên tinh tông, nhưng mà từ nhị tinh sơ kỳ lên trung kỳ thì cần loại đan dược này. Với lại Mạc Linh Đan đối với nhị tinh trung kỳ đến hậu kỳ còn có hiệu quả tu luyện. Con yêu thú cấp 4 đang bảo vệ châu hoàn hoa là Tam Mục Hầu. Ngay lúc Tạ Tinh đang suy nghĩ làm sao để đối phó với Tam Mục Hầu, vài món pháp khí phi hành từ xa bay đến, có 3 người tu tinh giả đồng thời xuất hiện. Ý, châu hoàn hoa, không ngờ lại có linh thảo chân quý này ở đây, còn có tuổi thọ 1000 năm nữa, người đàn ông trung niên nói, xem ra là một người biết, có hiểu biết. Có yêu thú cấp 4, Tam Mục Hầu đang nhìn chúng ta, nếu đi thêm một bước thì nói không chừng Tam Mục Hầu sẽ công kích. Người tinh sĩ đứng sau nhận ra được Tam Mục Hầu, hắn đối với Tam Mục Hầu thì cũng rất dè dặt. Sợ cái gì, chúng ta có 3 người, hết 2 người là tinh tướng, vây giết một con Tam Mục Hầu chắc được mà. Châu hoàn hoa ở đây có đến gần 10 đóa, nếu như có được thì sẽ là một gia tài lớn, sau này còn có cơ hội trở thành tinh sư. Một người thân hình bé nhỏ nói. Tạ Tinh nhìn thấy 3 người này thì lập tức núp qua một bên. Có 2 tinh tướng và 1 tinh sĩ đỉnh phong, nếu như đánh nhau thì cậu cũng không sợ, nhưng mà muốn thắng cũng rất khó. Theo như Tạ Tinh thấy thì tốt nhất để 3 người họ đánh với Tam Mục Hầu, rồi sau đó cậu ra xử lý hết. 3 người này không phải là 2 người tinh sĩ gặp lúc trước, cậu có thể đứng ra nói chuyện. Nhưng nếu là 3 người kèm theo Tam Mục Hầu thì cậu không ngốc đến nỗi đi đối đầu hết thảy với bọn chúng. 3 người nhìn nhau rồi gật đầu, rõ ràng là chọn phương án ra tay, vì bảo vật này thật sự quý giá. Thấy 3 người tiến đến gần, yêu thú cấp 4 Tam Mục Hầu liền hung hãn hống lên một tiếng, rõ ràng là cảnh báo 3 người đừng đi vào địa bàn của nó. Lên, người tinh tướng giá nhỏ con hô to, một đạo thanh quang phát ra. Tạ Tinh cũng bất ngờ không biết là tinh kỹ gì, nhưng rất nhanh đã hiểu người tinh tướng này là một mộc hệ tu tinh giả. Lúc thanh quang tiếp cận đến Tam Mục Hầu thì lập tức chia thành 2 sợi thanh đằng quấn lấy Tam Mục Hầu, nhưng nhanh chóng bị Tam Mục Hầu phá vỡ. Tạ Tinh nghĩ thầm, những chiêu thức này chỉ đẹp mắt nhưng không thực dụng cái gì cả. Nhưng nhanh chóng 2 sợi thanh đằng liền biến thành 4 sợi rồi 8 sợi vây quanh Tam Mục Hầu. Tạ Tinh liền nghĩ, quả là tinh kỹ lợi hại. Không chỉ có người đàn ông thấp bé thủ động, 2 người kia cũng bắt đầu ra tay. Hú, một tiếng hống phát ra, những sợi thanh đằng không ngừng đứt. Thanh đằng chỉ có thể trói lấy Tam Mục Hầu được vài giây mà thôi. Người tinh tướng còn lại trong tay sử dụng một cây Huyệt Nha Đao, là một hạ phẩm bảo khí. Ầm một tiếng, thanh đao chém trúng Tam Mục Hầu. Trên người Tam Mục Hầu xuất hiện một vết thương không sâu lắm. Tạ Tinh kinh ngạc vô cùng, lần đầu cậu thấy được trận chiến của yêu thú cấp 4, không ngờ chưa kịp ra tay, chỉ phòng ngự thôi mà đã mạnh mẽ như vậy rồi. Người tinh sĩ đỉnh phong thấy được 2 tinh tướng động thủ, cũng không chậm trễ mà sử dụng phi kiếm đâm vào mắt Tam Mục Hầu. đồng thời sử dụng hai hỏa phù bay đến. Tam Mục Hầu đã rất là phẫn nộ nên mở miệng ra, mấy chục đạo hỏa quang phát ra, đột nhiên nhảy lên đánh ba người thu tinh giả. Nhốt nó lại, người tinh tướng cầm tấm khiên lên đỡ lại đạo quang hỏa, đồng thời phát ra một lá phù mang hàn khí cực lạnh. Tạ Tinh từ xa đã cảm thấy được uy lực khủng bố của tấm phù, thấy người tinh tướng lấy ra, xem ra là một loại phù công kích cực kỳ lợi hại, cậu khẳng định không đỡ được lá phù này. Người tinh tướng thấp bé sau khi chống đỡ đạo hỏa quang, sắc mặt trắng bệch, lập tức phát ra đạo thanh quang muốn chói Tam Mục Hầu lần nữa. Tạ Tinh thấy lên mặt của hắn thì biết sử dụng kỹ năng này khiến hắn rất khó chịu. Người tinh sĩ vì đứng ở phía sau nên khi Tam Mục Hầu phóng hỏa quang có thể kịp thời né tránh, không bị trúng đòn. Thanh đằng nhanh chóng chói Tam Mục Hầu lại, nhưng Tạ Tinh nghĩ chỉ có thể chói lại khoảng 2 giây Tam Mục Hầu sẽ thoát ra được. Lúc này băng phù của người tinh tướng đã hoàn thành, vừa mới thoát khỏi thanh đằng thì băng phù đã hóa thành một cây băng tiễn bay đến đánh chúng. Tạ Tinh có thể khẳng định nếu không phải do thanh đằng của người tinh tướng thấp bé thì Tam Mục Hầu đã đi đến chỗ của ba người mà trực tiếp tấn công. Băng tiễn toàn bộ đánh trúng Tam Mục Hầu, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu liên tục chảy ra. Tạ Tinh kinh ngạc, băng tiễn có thể đánh xuyên lớp da dày của Tam Mục Hầu, tuyệt đối là phù cấp 4 trở lên. Tam Mục Hầu khắp người toàn máu, nhanh chóng đông cứng lại thành một lớp xương băng, toàn thân bị đông cứng lại. Phù cấp 4 quả nhiên lợi hại, Tạ Tinh không dám khẳng định đó có phải là phù cấp 4 không, nhưng tuyệt đối cảm thấy kiêng kỵ. Nếu như đánh vào tinh man của cậu thì khẳng định nó không cản lại được. Xem ra cao thủ ở đây rất nhiều. Nó bị đông cứng rồi, nhanh chóng tấn công đi. Người tinh tướng sa mặt trắng bệch khi sử dụng băng phù xong liền nói. Ngay khi nói xong, hắn liền lấy cây nguyệt nha đao liên tục tấn công Tam Mục Hầu. Người tinh tướng thấp bé đồng thời sử dụng thuật chói Tam Mục Hầu lại, sau đó dùng hạ phẩm bảo khí phi kiếm tấn công. Người tinh sĩ lấy ra một cây cực phẩm pháp khí trường kiếm, xông đến trước mặt Tam Mục Hầu, đâm thẳng vào mắt nó. Hú! Khi người tinh sĩ đâm vào mắt của Tam Mục Hầu, đột nhiên Tam Mục Hầu phát ra tiếng kêu lớn, thanh đằng xung quanh từ từ nứt ra, lớp băng xương bị vỡ nát vì đòn công kích đó. Nhưng những cuộc tấn công liên tục lại không làm cho Tam Mục Hầu tử vong, mà ngược lại làm nó còn phát cuồng hơn. Tạ Tinh cảm thấy sức mạnh của Tam Mục Hầu quả là cường hãn. Khoảng cách của người tinh sĩ gần nhất với Tam Mục Hầu, thấy nó thoát ra vô cùng kinh ngạc. Sau đó Tam Mục Hầu đánh một đòn vào tinh sĩ, hắn tử vong tại chỗ. Thật lợi hại, Tạ Tinh biết được Tam Mục Hầu chỉ tính là yêu thú cấp 4, đồng thời lúc nào cũng có thể tiến lên cấp yêu thú 5, nếu không sẽ không lợi hại như vậy. Tam Mục Hầu vừa thoát ra đã giết chết một tinh sĩ. Hai người tinh tướng sắc mặt trắng bệch, họ đã dùng hết mọi thủ đoạn, không ngờ còn chưa giết chết được Tam Mục Hầu. Chạy! Người tinh tướng thấy vậy liền nói xong, lập tức quay đầu chạy. Người tinh tướng thấp bé ném ra một quả cầu đen về hướng Tam Mục Hầu, sau đó quay lưng chạy. Hai người nhanh chóng biến mất. Đùng! Quả cầu đen của người tinh tướng thấp bé ném ra để phát nổ, giống như một trái bom cản lại Tam Mục Hầu. Tam Mục Hầu đã bị thương, giờ càng nặng hơn. Nhìn hai người bỏ chạy nhưng không đuổi theo, Tạ Tinh biết ở đây có hơn 10 đóa châu hoàn hoa mà Tam Mục Hầu có lẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Lúc này chính là thời cơ ra tay. Nghĩ đến vậy, cậu không chậm trễ lập tức bay ra, hai tay liên tục đánh ra 9 đạo lôi điện ập đến Tam Mục Hầu, cầm thải phát ra 18 phát tinh đao. Đùng đùng, những tiếng tấn công liên tục phát ra làm cho Tam Mục Hầu phẫn nộ, vốn đã gặp trọng thương, gặp những đòn tấn công như vậy càng không chịu đựng được. Tạ Tinh không dám chậm trễ, cậu biết nếu không cẩn thận sẽ bị Tam Mục Hầu phản đòn, cầm lấy hai viên hồi nguyên đan ăn vào, đồng thời đánh ra liên tục các đòn lôi điện và tinh đao. Ngay lúc Tạ Tinh chuẩn bị đánh tiếp, một tia lôi điện đánh Tam Mục Hầu ngã xuống đất, miệng nó mở ra định phun hỏa quang. Tạ Tinh biết được nên lập tức phản ứng, không thể nào để nó phun ra được, dùng hạ phẩm bảo khí phi kiếm nhanh chóng bay về phía cái miệng đang mở của Tam Mục Hầu. Chương 94: Giao dịch. Vốn đã không còn sức lực, Tam Mục Hầu như chỉ còn một hơi thở, đang cố gắng mở miệng bắn ra hỏa quang thì bị cây hạ phẩm phi hành bảo khí phi kiếm của Tạ Tinh đâm thẳng vào cổ họng. Một tiếng hét lên cuối cùng thì Tam Mục Hầu cũng không chịu nổi, lăn đùng xuống đất. Tạ Tinh mới yên tâm, xác nhận rằng Tam Mục Hầu đã chết thì mới yên tâm thu lại cây phi kiếm, nhanh chóng thu thập hơn 10 đoá châu hoàn hoa bỏ vào hộp ngọc. Lần này phát tài rồi, hôm nay thu hoạch của cậu còn nhiều hơn cả mấy ngày kia cộng lại. Ý lại là yêu thú cấp 4 đỉnh phong Tam Mục Hầu. Tạ Tinh vừa mới thu thập xong châu hoàn hoa, chưa kịp xử lý xác của Tam Mục Hầu thì một người đàn ông mặc áo xám đi đến. Rõ ràng người đàn ông này hiểu biết về yêu thú còn hơn cả Tạ Tinh, chỉ nhìn một cái là biết đây là Tam Mục Hầu, ngay cả đẳng cấp cũng biết được. Tam Mục Hầu này là ngươi giết sao? Người đàn ông đi đến kinh ngạc nhìn Tạ Tinh và hỏi. Tinh tướng đỉnh phong, cả người toát lên một cổ tà khí làm người khác cảm thấy nguy hiểm. Tạ Tinh nhìn người đàn ông, biết đây là một nhân vật nguy hiểm. Cậu chưa chắc đánh thắng hắn, nhưng cậu không hề sợ hãi, thấy hắn hỏi. Liền trả lời, không sai, là ta giết, có gì chỉ giáo. Người đàn ông áo xám chắp tay lại chào và nói, tại hạ là Hà Dự, có một cuộc làm ăn muốn cùng bằng hữu đây bàn bạc, không biết bằng hữu có hứng thú không. Tạ Tinh đi đến trước Tam Mục Hầu, dùng một tay cầm Tam Mục Hầu lên, mang nó đến một tảng đá lớn, xem ra chuẩn bị thu thập nguyên liệu trên người Tam Mục Hầu. Người đàn ông áo xám hỏi, cậu mới từ từ trả lời, nói thử xem. Thấy Tạ Tinh dễ dàng nhất con Tam Mục Hầu lên, Hà Dự thầm tin rằng Tam Mục Hầu chắc chắn là người này giết chết, có thể giết chết Tam Mục Hầu tuyệt đối, người này không kém hơn hắn bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng mà hắn không cảm thấy được dao động tinh lực của Tạ Tinh, rõ ràng đã ẩn tàng tu vi. Trời đất bao la, quả nhiên có vô số người có năng lực. Ở Tây Tần Châu, nếu như nhớ đến Hà Dự, có thể nói là không ai không nể mặt, thậm chí có người gọi hắn là đệ nhất tinh tướng. Tuy Hà Dự biết đó là nói quá, nhưng hắn rất tự tin với thực lực của mình. Nhưng hôm nay gặp được người có thể giết được yêu thú cấp 4, đỉnh phong Tam Mục Hầu, hắn cảm thấy như bị đả kích vậy. Đưa con mắt thứ 3 của Tam Mục Hầu cho ta, điều kiện ngươi ra. Hà Dự không phải là không muốn cướp giật, nhưng đối với một người có thể giết chết Tam Mục Hầu, hắn thực sự không tin rằng mình sẽ chiến thắng. Con mắt thứ 3 của Tam Mục Hầu. Tạ Tinh đối với giá trị của Tam Mục Hầu không có khái niệm, cũng không biết Hà Dự muốn lấy con mắt thứ 3 làm gì. Với lại trong lúc trận đấu, có không phát hiện được thiên phú từ con mắt thứ 3 của Tam Mục Hầu. Thấy Tạ Tinh không nói, Hà Dự biết Tạ Tinh cũng không biết giá trị của con mắt thứ 3 của Tam Mục Hầu. Cho cậu ra điều kiện làm sao được. Con mắt thứ 3 của Tam Mục Hầu có thể hỗ trợ ta tu luyện một loại tinh quyết. Tuy nhiên đẳng cấp càng cao càng tốt. Một Tam Mục Hầu cấp 4 đỉnh phong đã là rất cao. Hơn nữa Tam Mục Hầu rất khó gặp, ta tìm nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp được nó. Nếu như ngươi muốn tinh thạch, ta có thể đưa ra 80 vạn hạ phẩm tinh thạch. Hà Dự biết nếu không giải thích thì người trước mặt tuyệt đối không có hứng giao dịch. Nghe Hà Dự nói, Tạ Tinh đã không có hứng thú với Tam Mục Hầu. Có thể tinh quyết đó lợi hại, nhưng cậu lại không có. Dù biết cũng không làm gì được. Tuy Tam Mục Hầu đẳng cấp cao, đẳng cấp không thấp, nhưng trong mắt Tạ Tinh cũng không phải là rất cao. Nhưng nếu cậu kết thành nhị tinh thì Tam Mục Hầu sẽ không có sức uy hiếp gì đối với cậu. Tinh thạch ta không cần, Tạ Tinh bây giờ có rất nhiều tinh thạch. Với lại, còn là một nhị phẩm luyện đan sư, giờ cậu đối với tinh thạch không có hứng lắm. Vậy ngươi cần cái gì, linh thảo hay nguyên liệu? Hà Dự nghe Tạ Tinh nói không cần tinh thạch, trong lòng có chút nôn nóng. Nếu như ngươi không đồng ý, nếu như người này không đồng ý, hắn thật sự muốn cướp, nhưng nói không chừng sẽ thiệt hại nhiều hơn. Ở đây liều mạng không phải là chuyện tốt. Ngươi làm sao biết được Tam Mục Hầu là yêu thú cấp 4 đỉnh phong? Tạ Tinh rất muốn biết người này sao mà khẳng định được như vậy. Cậu chỉ thấy Tam Mục Hầu là yêu thú cấp 4, nhưng muốn biết có phải đỉnh phong hay không, quả thật không thể. Muốn biết phải giao đấu qua mới biết, nhưng Hà Dự chỉ nhìn từ xa đã biết. Vì ta là người của Thần Khí Tông, đối với những nguyên liệu trong thiên hạ có một cảm giác rất nhạy bén. Dù là nguyên liệu yêu thú hay khoáng thạch, cơ bản cũng không qua mắt được ta. Hà Dự ngạo mạn nói, đối với nguyên liệu, nếu như nói có người còn có thể qua mắt được Thần Khí Tông, hắn tuyệt đối không tin. Thần Khí Tông, Tả Tinh cũng lần đầu nghe nói đến môn phái này, nhưng nghe tên rất giống một tông môn luyện khí. Đột nhiên Tả Tinh nhớ đến một việc, lấy ra một cây côn sắt đen nói: "Ngươi biết thứ này không?" Hà Dự cầm lấy cây côn sắt trên tay Tạ Tinh, nhìn qua nhiều lần mới nói: "Đây chắc chắn là một nguyên liệu có thể cách ly thần thức. Tuy ta không biết bên trong là gì, nhưng có thể cách ly được thần thức thì chắc chắn là quý báu vô cùng. Loại nguyên liệu bên ngoài rất giống vô linh dao, nhưng có chút không đúng. Loại nguyên liệu này chắc chắn phải dùng hỏa diệm đặc biệt mới có thể đun chảy." Tạ Tinh mặt không biểu cảm nhận lại cây côn sắt, nhưng trong lòng lại thấy vui mừng. Quả nhiên là không bình thường. Chỉ cần biết thần thức của mình lên màu xanh thì có thể dung luyện được không? Ngươi có thứ gì? Tạ Tinh đột nhiên hỏi. Tuy không thích cách giao dịch của Tạ Tinh, nhưng mà Hà Dự đối với Tam Mục Hầu vô cùng xem trọng, liền lấy ra mười mấy hộp ngọc. Linh thảo cấp 4 âm chi, linh thảo cấp 5 thất tâm đằng, linh thảo cấp 5 từ bối thanh la, diệu tinh thạch, tuyết sa, một đống linh thảo và khoáng thạch, làm cho Tạ Tinh cảm thấy Hà Dự ở đây có thu hoạch rất tốt. Linh thảo cấp 5 thất tâm đằng lúc trước cậu bỏ, không ngờ lại bị Hà Dự lấy được. Xem ra hắn đã xử lý con yêu thú, người này quả nhiên là cường giả. Tạ Tinh nhìn qua linh thảo cấp 5 từ bối thanh la, tuyết sa, Tạ Tinh biết giá trị của hai món đồ này, giá trị của chúng so với Tam Mục Hầu còn cao hơn. Từ bối thanh la là nguyên liệu để luyện tử mộng đơn, không chỉ giúp Tạ Tinh trung cấp nhị tinh hậu kỳ và đỉnh phong, mà còn giúp tinh tông lên tinh tướng, có thể nói là một bảo vật hiếm. Tuyết sa là vật để luyện chế vô danh, con mắt thứ ba của Tam Mục Hầu có tác dụng cao như thế. Hà Dự lấy loại linh thảo này ra đổi hắn không biết tác dụng của từ bối thanh la, nhưng Tạ Tinh nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình. Hắn chắc chắn biết, nhưng mà hắn tuyệt đối không chỉ có một đóa từ bối thanh la. Đến đây Tạ Tinh liền cười nhẹ nói: "Từ bối thanh la và tuyết sa ta đang cần, chỉ là hơi ít, chỉ có một đóa." Hà Dự trong lòng chảy máu, một đóa có thể luyện ra từ mộng đan mà còn chê hơi ít, nhưng mà nhìn qua Tam Mục Hầu, hắn cắn răng lấy thêm một đóa ra. Tạ Tinh lắc đầu nói: "Năm đóa từ bối thanh la thêm tuyết sa, cả con Tam Mục Hầu cho ngươi. Không được, nhiều nhất ba đóa. Ngươi phải biết nếu đem ra ngoài có thể gây chấn động Tây Tần Châu." Hà Dự quyết định kiên quyết nói: "Nếu như vậy xem như ta chưa nói gì." Tạ Tinh cười nhẹ tiếp tục thu thập nguyên liệu từ Tam Mục Hầu. "Được, ta đồng ý cho ngươi. Đây là năm đóa tử bối thanh la." Hà Dự không ngờ có một ngày mình dùng năm đóa tử bối thanh la đi đổi một con yêu thú cấp 4. Tạ Tinh gật đầu, không chậm trễ cầm hai món đồ. Tuyết sa là nguyên liệu chính để luyện vô danh, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Hà Dự đau lòng như vậy, Tạ Tinh xem ra hắn đã có hơn mười mấy đó nhưng cũng thấy tiếc. Xem ra thực lực của Hà Dự cũng có thể thấy được từ số lượng linh thảo và đẳng cấp của nó. Tạ Tinh thỏa mãn rời khỏi bờ hồ, nhưng nụ cười lập tức bị ngưng động lại. Trên miệng cười nhẹ, quả nhiên đến rồi, có hai tinh sĩ đi theo sau cậu. Với thần lực mạnh mẽ của cậu thì biết được một người là Kỳ Minh. Quả nhiên là hắn, nhất định đã theo ký hiệu mà tìm được cậu. Tạ Tinh từ từ bay đi, đang nghĩ làm sao để trước khi Kỳ Minh phát động ngọc bài mà giết chết hắn. Một tiếng thú kêu phát ra, Tạ Tinh dừng lại, lại là một con yêu thú cấp 2, độc giác ngưu. Món đồ quý nhất trên người nó là cái sừng. Nếu như là cấp 3 hay cấp 4 thì nói không chừng Tạ Tinh đã ra tay, nhưng mà cấp 2 thì Tạ Tinh không quan tâm. Nhưng lúc này Tạ Tinh thu lấy ngũ tiêu, dùng một cây đao thượng phẩm pháp khí đánh qua, đồng thời sử dụng một trung phẩm pháp khí kim tròn. Ngay lúc đang chậm rãi chiến đấu với độc giác ngưu, một người tu vi thấp hơn nó tấn công không thể nhẫn nhịn, cây đao của Tạ Tinh vừa mới tiếp xúc đã bị độc giác ngưu tông bay ra. Độc giác ngưu không bỏ cuộc, nhanh chóng xông đến Tạ Tinh. Đùng rắc, đầu khiên của Tạ Tinh như một miếng gỗ bị tông nát ra. Tạ Tinh bị đánh văng ra rất xa, không đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Ha 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 ha, một tiếng cười cao ngạo phát ra. Hại ta tưởng ngươi rất lợi hại, thì ra chỉ là một tên tinh giả rác rưởi. Yên tâm, con độc giác ngưu này lão tử ta giúp ngươi giải quyết. Một tiếng nói cao ngạo phát ra, Kỷ Minh đi ra, nhìn thấy Tạ Tinh đang nằm dưới đất liền cười nhạo, như là thấy một con cừu sắp bị giết.